Ba ngày sau, Martin đang đi ngang qua sân chơi trong buổi thi đấu bóng rổ, đầu vẫn còn tràn ngập những hình ảnh về cuộc gặp gỡ với bà Grace, thì cô nghe có tiếng nói phát ra từ hẻm ngựa ô. Suy nghĩ đầu tiên của cô là một người nào đó đang gặp rắc rối. Hẻm ngựa ô là một hẻm núi sâu với con sông chảy xiết nằm bên ngoài hàng rào ranh giới của trường. Địa hình hiểm trở đến mức nếu ai bị phát hiện đi vào rừng thông tối om phía trước thì sẽ bị cấm túc 10 ngày. Nhưng Martin đã không ngần ngại. Cô leo qua hàng rào và chạy vào rừng cây, khi đã ra khỏi tầm nhìn của bất kỳ giáo viên nào đi ngang qua. Cô ngồi xổm xuống và lắng nghe. Ngay lập tức cô nhận ra giọng nói của nhóm năm ngôi sao, hình như chúng đang trêu chọc một ai đó. Mày nghĩ mày khá thông minh phải không? Mày thật sự nghĩ là mày lừa được bọn tao và không bị trừng phạt ư? Nói cho bọn tao biết sự thật hoặc là mày sẽ được tắm sông. Cái bộ óc bé tẹo méo mó của mày nghĩ cách làm bẻ mặt bọn tao ở vườn Bách Thảo phải vậy không? Trả lời bọn tao đi, và đừng giả vờ là mày không thể nói được nha. Thầy cô có thể lầm tưởng mày câm, mày điếc, còn bọn tao thì không đâu. Không có câu trả lời từ tù binh của họ. Thằng nhóc này đúng là vô dụng phải không? Scott nói, ý tao là nhìn nó kìa, mày chỉ là một thằng còi cọc, mày biết thế mà. Tao thấy xương gà còn dính nhiều thịt hơn là mày nữa đó. Mày là một thằng điên, đã có ai nói với mày như vậy bao giờ chưa? Mày là đứa dị hợm. Mày trông giống như một trong những con chó ủ dột mà mày tìm thấy ở trại thú mồ côi vậy đó. Locke chế nhạo, nói tôi là một con lai. Locke, mày là gì? Nói tôi là một con lai, nói đi. Lúc đó Martin đang nấp sau một tảng đá. Cô quá sợ hãi để can thiệp. Nhưng khi nghe những lời đó, những ký ức về câu chuyện của Bartendai đã thiêu đốt cô như chất cháy do súng phóng lửa phun ra. Với một tiếng thét giận dữ, cô xông ra khỏi những cái cây. Luke và Scott đang giữ chặt Ben và đẩy cậu đến bờ vực của hẻm núi. Lucy cất tiếng cười the thé và Peter đang ngồi trên mặt đất ở gần đó, nhìn hơi xanh xao. Mày là cái gì? Luke hỏi Ben. Cậu ta không nhìn thấy Martin cho đến khi cô đứng ngay trước mặt mình, và rồi cậu ta lắp bắp. Martin, cái gì? Mình sẽ cho bạn biết Ben là ai. Martin nghe chính mình lên tiếng. Cậu ấy là bạn của mình, cậu ấy là thế đấy. Cậu ấy cũng là người đã vượt xa bạn đến 50 mét trong cuộc đua 100 mét tại giải vô địch thể thao của trường Luke à. Và cậu ấy là người giải bài tập về nhà và cho bạn mượn Lucy, bởi vì bạn quá đần độn không thể tự làm bài của mình. Về phần cha mẹ cậu ấy, chà, ít nhất cậu ấy cũng có một người cha, Scott. Lần sau cùng bạn gặp cha mình là khi nào? Một không khí im lặng sửng sốt bao trùm theo sau cơn giận của cô. Dòng sông ngựa ô gầm réo ở bên dưới họ. Cha của tao, Scott lắp bắp. Ồ, quên đi, chuyện này chẳng có gì hay ho hết. Nào, Luke, Lucy, Peter, hãy để cho những kẻ thua cuộc này ở lại với tình bạn nhỏ lâm ly thắm thiết của chúng. Cậu ta đột ngột buông cánh tay của Ben ra, khiến Ben loạn choạng trong giây lát trên bờ hẻm núi trước khi tìm cách giữ thăng bằng và bước đi. Mày chưa xong chuyện với bọn tao đâu, Scott gầm gừ. Bỏ đi Scott, Peter cấu kỉnh nói. Quá đủ rồi. Chúng ồn ào rời đi, đá những quả thông, chửi rủa trên đường đi, chỉ còn Martin và Ben ở lại. Martin đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Cậu không sao chứ? Cô ngập ngừng hỏi. Lần đầu tiên cô nhận ra là Ben rất đẹp trai. Cậu có đôi mắt màu hoàng ngọc như một con sư tử, mái tóc đen bóng và hai hàm răng trắng đều tăm tắp. Khi cậu nói, giọng cậu nhẹ nhàng và phát âm từng từ rõ ràng, rành mạch giống như một phát thanh viên. Tớ rất cảm kích sự giúp đỡ của cậu, Ben nói. Nhưng tớ thích tự lo cho mình hơn. Vài ngày sau vụ việc ở hẻm ngựa ô, Martin lại một lần nữa cảm thấy lo lắng khi ở trường. Cô tin rằng nhóm năm ngôi sao sẽ tìm cách để trả đũa cô, nhưng thay vào đó một cái gì đó hoàn toàn khác đã xảy ra. Đáng ra họ sẽ không để cho cô yên, vậy mà do chống lại bọn họ dường như cô lại giành được sự tôn trọng của họ. Lucy Van Heeren đã tặng cô một hộp bánh biscuit sữa đặc nhà làm để xin lỗi, và cả năm thành viên trong nhóm đều rất nỗ lực đối xử tốt với cô. Lúc đầu Martin tỏ ra lạnh lùng với họ. Cô vẫn còn tức giận về cách họ đối xử với Ben tại hẻm núi và với con ngỗng trời tại vườn Bách Thảo. Nhưng họ tiếp tục bảo với cô rằng cả hai chỉ là trò đùa quá trớn và họ cảm thấy thật sự xấu hổ. Và dần dần cô tin là họ đã thay đổi. Không phải Martin muốn làm bạn bè thân thiết với họ, mà là khi người bạn thân của họ là Charlene mời cô một miếng bánh cà rốt và muốn ngồi bên cạnh cô đã chấp nhận. Và khi Sosa hỏi cô về cuộc sống ở Sawubona, cô đã vui vẻ đáp lại. Cô vẫn nhớ lời bà Grace: cháu sẽ gặp người bạn mà cháu tìm kiếm ở nơi cuối cùng cháu thấy. Có lẽ bà Grace nói đúng về cả điều này nữa. Tất nhiên, Ben vẫn là Ben và cậu vẫn lủi thủi một mình trong suốt thời gian rảnh rỗi kể từ khi Martin can thiệp ở hẻm ngựa ô. Cậu có vẻ tránh né cô. Lucy cũng cho cậu một hộp bánh thay lời xin lỗi. Cậu nhận, nhưng đem phân phát chúng cho những đứa trẻ vô gia cư. Dạo giờ nghỉ, cậu lại ngồi xếp bằng dưới tán cây đằng xa, đặt bàn tay trên đầu gối và ngửa cổ lên trời. Rồi Martin tin rằng cậu đang ngồi thiền. Bây giờ cô đã biết cậu không bị câm, rằng cậu thật sự có một giọng nói đẹp và như cô nghĩ ngay từ đầu, cậu rất thông minh. Cô dành rất nhiều thời gian nghiền ngẫm vì sao Ben không bao giờ nói chuyện với bất kỳ ai ở trường. Cuối cùng cô đi đến kết luận, đơn giản là cậu không tèm để mắt tới mọi người. Có lẽ trường học và mọi người ở trường không khiến cậu hứng thú. Có lẽ Ben ở đây chỉ bởi vì lý do duy nhất là cậu phải đến trường. Có lẽ cậu hạnh phúc nhất khi ở giữa thiên nhiên, giống như bác Van Dyke vậy. Nhưng đúng lúc Martin quyết định tìm hiểu đến cùng toàn bộ bí mật của Ben, thì lại xảy ra hai chuyện làm cô bận tâm. Cô bắt đầu cảm thấy có ai đó đã lục lọi ngăn tủ đồ cá nhân của mình. Không một cái gì bị lấy đi hoặc xáo trộn, nếu có thì đó là những thay đổi khá tinh vi. Các cuốn vở bài tập bị quăng mép như thể chúng bị lật dở vội vàng, các món đồ bị nhấc lên hoặc đặt lại theo một thứ tự khác, nhưng điều đó vẫn khiến cô rùng mình. Sau đó bức tranh màu nước bé xíu cô vẽ Jamie bị biến mất. Martin tìm thấy bức tranh lâu đến nỗi cô bị trễ tiết học tiếp theo. À, Martin, cô Warner nói khi Martin phi vào lớp. Tốt lắm, em cùng tham gia nào. Martin đang lẩm bẩm xin lỗi thì bị cô giáo ngắt lời. Cả lớp đang thảo luận về văn hóa dân gian châu Phi. Lucy đặt một câu hỏi về những con hươu cao cổ. Hươu cao cổ à? Martin kêu lên. Đúng vậy, những sinh vật với cái cổ dài trông thật buồn cười. Cô Warner nói. Em có ý kiến gì về nó không? Cô tưởng em là chuyên gia của lớp sống tại khu bảo tồn. Martin sắp sửa phủ nhận là cô chẳng biết bất cứ điều gì về hươu cao cổ thì có cái gì đó chặn cô lại. Cô bé vốn ít có cơ hội nói về một đề tài mà cô ưa thích. Hơn nữa, cô tinh quái nghĩ rằng mình có thể có một chút niềm vui từ việc đó. Dạ không ạ. Ý em là không có vấn đề gì với nó. Tốt, vậy chắc là em có thể nói chúng tôi nghe những điều em biết. Vậy là Martin hơi đỏ mặt e thẹn nói với cả lớp rằng người xưa đã xem hươu cao cổ là loài vật ngây thơ, duyên dáng và nhút nhát nhất trong tất cả các động vật hoang dã, nhưng đủ dũng cảm để đánh nhau với loài rồng. Làm thế nào mà người Venda đã gọi chúng là Tuwa, nghĩa là cao vượt hẳn lên những cái cây, và các bộ lạc khác nhìn thấy hình một con hươu cao cổ trong những ngôi sao như ở chòm sao Nam Thập Tự như thế nào? Cô cũng nói với họ một số kiến thức, đó là hươu cao cổ có thể đạt tốc độ 35 dặm một giờ và phải mất 10 năm để chúng đạt được chiều cao đầy đủ, 17 feet với con cái và 19 feet với con đực. Cô Warner rất ngạc nhiên. Ồ, nếu em chuyên tâm vào các môn học ở trường bằng một nửa sự cần cù mà em dành để nghiên cứu về động vật hoang dã, điểm của em sẽ cải thiện đáng kể đó. Cô nói có chút mỉa mai. Cô Warner, Sherilyn hỏi, có ai từng cưỡi một con hươu cao cổ chưa ạ? Không, không có, Sherilyn. Cô không biết lý do tại sao, có lẽ chúng không thông minh như loài ngựa. Chắc chắn chúng sẽ không được thoải mái. Martin im lặng và nghĩ thầm, giá mà họ biết, nếu như họ nhìn thấy mình và Jamie chạy trên khắp những đồng cỏ Sawubona dưới ánh trăng. Có lẽ nguyên nhân là do chúng quá ngu ngốc, Lucy nói với một cái nhìn ranh mảnh nước vào Martin. Ý của em là cứ như thể chúng chẳng làm bất cứ điều gì, chúng không săn mồi, làm tổ hay là giăng tơ, hoặc có một mục đích nào mà em có thể nhìn thấy. Tất cả mọi việc chúng làm là đi lại nhẫn nhơ và làm đỏm. Martin không giữ được bình tĩnh nữa, cơn giận của cô phừng phừng. Chúng có mục đích. Cô nhăn nhó phản bác lại Lucy. Chúng cảnh giới cho các động vật khác, chúng rất thông minh, có nhãn lực, thính giác đáng kinh ngạc, và chúng cảnh báo các động vật khác nếu thú săn mồi đến gần. Tai của chúng rất thính, thậm chí có thể nghe thấy tiếng còi mà chỉ loài chó mới nghe được. Ngay sau khi lời nói vừa tuôn ra khỏi miệng, cô hối hận vì đã nói ra, nhưng đã quá muộn để có thể rút lại. Làm sao bạn biết? Luật thắc thức, ý tớ là về tiếng còi đó. Đơn giản tớ biết được chưa? Martin đáp, lo lắng đổi sang một đề tài khác. Tớ đọc nó trong sách này sách nọ thôi mà. Ở hàng ghế cuối cùng, Sosa ngừng chơi điện tử và ngồi thảnh lên. Thưa cô Warner, nếu Martin biết rất nhiều về hươu cao cổ, tại sao bạn ấy không nói cho chúng ta về một con hươu cao cổ trắng nghe bảo đang sống ở Sawubona? Con vật trong truyền thuyết ư? Cô Warner hỏi. Có thực không Martin, cô không biết bất cứ thứ gì về nó, ý em là thực sự có một con hươu cao cổ trắng. Martin đỏ mặt. Con hươu cao cổ trắng không tồn tại, mọi người đều biết điều đó. Chúng ta hãy giả sử rằng nó tồn tại đi. Cô muốn em vẽ lên bảng cho chúng ta xem đi nào, hãy sử dụng trí tưởng tượng của em. Xếp hàng trong giờ học bơi sau đó, Martin cảm thấy chấn động và áy náy. Cảm giác tồi tệ từng xâm chiếm tâm trí cô khi cô buộc miệng nói về chiếc còi trở lại với mức độ cao hơn. Cô cố tự an ủi mình với suy nghĩ rằng những người duy nhất nghe được điều cô nói chỉ là một đám trẻ vuốt keo xịt tóc và nghiện nhạc pop. Còn cô Warner là một người ăn chay và họ hầu như không có khả năng đi lùng bắt chư hươu cao cổ trắng. Tuy nhiên nỗi lo lắng tiếp tục sôi sục trong lòng cô. Đó là buổi chiều thứ sáu và trường học gần như vắng tăm khi Martin trở lại ngăn tủ đựng đồ của mình. Sau giờ bơi, cô cố gắng tìm lại bức tranh màu nước bé xíu nhưng vẫn không thấy. Cô mở ngăn tủ và đứng nhìn chằm chằm vào bên trong, khẽ cau mày. Một lần nữa cô lại có cảm giác rằng ai đó đã lục lọi đồ đạc của mình. Nhát thấy bà Win Thomas đang cho xe vào bãi đậu, Martin lấy ba lô và hộp đựng cơm trống rỗng ra khỏi kệ trên cùng. Cô biết là mình đang bắt bà ngoại phải chờ đợi nhưng cô vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm vào tủ đựng đồ. Cô càng đứng đó lâu, càng cảm thấy sốt ruột và lo lắng hơn. Có thứ gì đó đã bị đánh cắp, cô chắc chắn là như vậy. Mãi đến khi trên nửa đường trở về Sawubona, cô mới phát hiện ra chiếc còi đã không cánh mà bay mất. Martin nằm trằn trọc thâu đêm và thức dậy với đôi mắt lờ đờ lúc bình minh. Cô cảm giác mình bị ốm. Không chỉ có chiếc còi bị lấy cắp mà ai đó đã thay đổi mã số của ổ khóa trên cánh cổng khu bảo tồn khiến cô không thể đi tìm Sammy. Và đó chưa phải là tất cả. Thi thoảng trong cái đêm khủng khiếp ấy, cô mở cửa sổ và thò đầu ra ngoài trời đang gió to, với hy vọng nhìn thấy chú hươu cao cổ trắng, nhưng thay vào đó cô chỉ trông thấy một luồng ánh sáng trắng. Một vài giây sau, bóng tối lại bao trùm khu bảo tồn. Nhưng cô chắc chắn là những kẻ săn trộm đã trở lại và chúng sẽ không chịu rời nơi đây mà không có chú hươu cao cổ trắng. Cảm thấy sợ hãi, Martin buộc mình phải nhanh chóng mặc quần áo, nhón chân nhẹ nhàng bước xuống cầu thang và đi ra bằng cửa trước. Bên ngoài gió thổi như táp vào người cô và cứa vào da cô và những cái cây lả lướt như sóng biển. Martin chạy chân trần trên con đường cát dẫn đến nhà bác Tendai. Ngoài bà Grace chẳng có ai đáng tin cậy để giúp cô. Mấy con vật ở trại thú mồ côi nhảy loạn xọa trong chuồng khi cô đi ngang qua và cô ước gì mình có thể dừng lại dỗ dành chúng. Nhưng mỗi phút lãng phí sẽ giúp cho bọn săn trộm có nhiều thời gian hơn để chạy thoát. Vì thế cô tiếp tục chạy và ơn trời ánh đèn trước hiên nhà bác Tendai vẫn tỏa sáng qua những thân cây lắc lư trong gió. Thở hổn hển cô bấm chuông, không có ai trả lời. Cô thấy cánh cửa chỉ khép hờ, cô đưa một ngón tay đẩy cánh cửa và nó mở ra. Bác Tendai, bác còn thức đấy chứ? Nhưng ngôi nhà vắng lặng, giường ngủ trống không và những dấu vết của một bữa ăn dở vẫn còn nguyên trên bàn. Như thể người giám sát đã vội vàng rời đi. Khi cô vòng ra phía sau nhà, chiếc xe jeep của bác đã biến đâu mất tiêu. Martin ngồi thập xuống một chiếc ghế dài trong vườn và ủ rũ. Có lẽ cuối cùng thì đúng là bác Tendai có liên quan đến việc này. Cô bước trên đôi chân cứng đờ như gỗ trở về nhà, cởi quần áo và uể oải leo lên giường trùm chăn. Cô ước gì mình đủ dũng cảm để đánh thức bà ngoại và thừa nhận tất cả mọi chuyện, nhưng cô không dám đối mặt với nó. Cô đã trải qua quá nhiều việc. Cô vùi mình dưới tấm chăn, cảm giác mình là một kẻ hèn nhát và hy vọng rằng tất cả mọi chuyện cũng sẽ qua đi. Cuối cùng giấc ngủ cũng đến với những cơn ác mộng chập chờn, trong đó bác Tendai và nhóm năm ngôi sao ngầm cấu kết với nhau và họ đuổi theo cô xuyên qua một khu rừng. Các cành cây đã bắt lửa khi cô chạy và cô biết là bọn họ chỉ cứu cô nếu cô tiết lộ nơi trú ẩn của chú hươu cao cổ trắng. Thế là cô thú nhận, họ chỉ cười và để cô lại với đám lửa cháy loang lổ. Trong ánh nắng chói chang của buổi sáng, cơn ác mộng có vẻ thật hơn bao giờ hết. Martin tưởng tượng Jimmy nghe thấy tiếng còi siêu âm và tin tưởng đi theo âm thanh đó để rồi đến với kết cục bất hạnh và cô cảm thấy bản thân là người tệ hại nhất, ác độc nhất trên trái đất. Cô muốn chết, nhưng hình ảnh khủng khiếp nhất tiếp tục đi qua tâm trí cô. Cô thấy Jimmy bị lột da dùng làm thảm trong nhà một người giàu có, hoặc bị quất bằng roi và phải diễn trò cho một gánh xiếc, hoặc thậm chí chết cống trong một sở thú ở Siberia. Tệ hơn cả, đó là do lỗi của cô. Bí mật của chú hươu cao cổ trắng do cô nắm giữ và chính sự bất cẩn của cô đã làm nó bại lộ. Chẳng lý do gì để cô mang còi đến trường, bỏ bức tranh màu nước nhỏ xíu vẽ Jamie lại một chỗ. Làm sao cô có thể ngốc nghếch như vậy? Cứ như thể cô muốn được mọi người nhận ra, muốn mọi người biết cô chính là bé gái trong truyền thuyết, người có thể cưỡi chú hươu cao cổ trắng. Sau nhiều năm làm kẻ ngoài đạo, đây là cơ hội để cô trở nên đặc biệt. Bây giờ đặc biệt là điều cuối cùng cô cảm thấy. Martin quyết định phải rời Sabubona ngay lập tức. Cô không xứng đáng có mặt ở đây. Cô sẽ trở lại nước Anh trên chuyến bay đầu tiên. Cô sẽ lậu vé giống như một cậu bé mà cô đã từng đọc, nếu buộc phải làm như vậy. Và ông Grice có thể sẽ tìm cho cô một chiếc giường trong cô nhi viện. Có tiếng gõ cửa. Martin. Đi đi. Martin hét lên, vùi mặt vào gối. Cháu sẽ không đến trường đâu. Cánh cửa mở ra và bà ngoại cô bước vào. Bà ngồi xuống mép giường. Bà biết. Martin đưa gối ra khỏi mặt mình. Bà biết sao? Đúng, bà biết. Bà biết về con hươu cao cổ trắng. Nếu bà nói với cháu về điều đó sớm hơn thì những chuyện này sẽ không xảy ra. Tim Martin thắt lại. Chuyện gì đã xảy ra ạ? Bà Wynne Thomas hắt ra một tiếng thở dài sườn sượt và trao cho Martin một chuỗi lông đuôi bạc. Tên đai thấy cái này mắc vào cánh cổng khu bảo tồn. Đêm qua bác ấy nhận được một cuộc gọi chơi xỏ của một người đàn ông tự xưng là khách qua đường. Ông ta bảo mình nhìn thấy một vài con trâu đã hút thủng một lỗ ở hàng rào của khu bảo tồn và thoát ra ngoài đi lang thang trên đường. Khi tên đai đến đó không có lỗ thủng nào và cũng không có con trâu nào. Đó là cái bẫy để đánh lạc hướng bác tên đai. Bác ấy dành một tiếng đồng hồ để tìm kiếm trước khi phóng xe trở lại khu bảo tồn. Nhưng lúc đó đã quá trễ. Bà rất tiếc phải nói với cháu điều này, Martin, con hươu cao cổ trắng đã biến mất. Bà đứng dậy và đi quanh giường, đến bên cửa sổ. Cháu thấy đó Martin, cháu đã đúng khi nổi giận với bà vào đêm hôm đó khi cháu muốn biết về mẹ của cháu. Có quá nhiều bí mật tại Sabubona, nhưng bà đã nghĩ rằng bà đang bảo vệ cháu. Bà đã nghĩ rằng bà cũng đang bảo vệ cả con hươu cao cổ trắng. Nhưng bây giờ có vẻ như bà đã hoàn toàn sai lầm. Bà quay sang Martin. Bà rất xin lỗi vì đã làm cháu tổn thương. Martin không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô cảm thấy thật nhẹ nhõm và dường như cô nghe một ai đó dẫn bảo rằng cô hãy nhảy ra khỏi giường và nắm lấy tay bà ngoại của mình. Không sao đâu, không sao đâu ạ. Nhưng cháu không hiểu những gì bà nói về chú hươu cao cổ, đây là lỗi của cháu. Bà ngoại im lặng một hồi lâu. Cuối cùng bà nhìn lên, khuôn mặt bà ngập một nỗi buồn. Ngồi xuống đây, bà có điều cần nói với cháu. Khi Martin đã cảm thấy thoải mái trong người, bà ngoại ra khỏi phòng rồi trở lại với trà, bánh nướng xốp kiểu Anh quết bơ nóng và một bọc lớn mà bà giấu ở giữa giường ngủ và chiếc bàn. Chỉ khi chắc chắn là Martin đã ăn no rồi, thì bà Thomas mới tiếp tục nói. Bà bắt đầu lấy một món quà từ cái túi ni lông ra và đưa nó cho Martin. Bà đã định đưa cái này cho cháu từ ngày cháu đến Sabubona, nhưng lúc đó không phải là thời điểm thích hợp. Martin nhận lấy từ bà ngoại với một cái chau mày bối rối và cẩn thận mở túi. Bên trong là một cuốn album hình chữ nhật nặng trịch, được làm bằng giấy thủ công và ép hoa dại của vùng đất khác. Nó đẹp quá bà ngoại ơi! Cô mở nó ra. Trang đầu tiên là một loạt bức hình một cô bé có mái tóc nâu lượn sóng và đôi mắt xanh lấp lánh chơi đùa với một chú sư tử con. Mẹ cháu! Martin thì thào. Ở trang tiếp theo là một bài thơ mẹ Veronica đã viết, rồi những bức ảnh mẹ cưỡi trên lưng ngựa ở khu bảo tồn Sabubona, trong một buổi diễn kịch của trường học và đang nô đùa với những con sóng. Có những bức ảnh cưới và ảnh kỳ nghỉ của mẹ Veronica và bố David tay trong tay cười vui vẻ vào những ngày đầu tiên của cuộc sống vợ chồng. Và trên trang cuối cùng có một bức ảnh cha mẹ cô đứng ở phía trước ngôi nhà tại Sabubona bồng một em bé nhỏ xíu. Đó là cháu, bà Thomas nói. Cả thế giới của Martin như chuyển động theo bức hình này. Cháu sinh ra ở châu Phi hả? Cháu được sinh ra ở Sabubona. Thế tại sao? Đó là nơi mà câu chuyện của cháu bắt đầu. Cháu thấy đấy Martin, vào đêm sau khi cháu chào đời, bà Grace đã đến và nói bà ấy nhìn thấy rằng cháu là đứa trẻ trong truyền thuyết châu Phi, là người có quyền năng đối với tất cả các loài động vật. Bà nói rằng trong những năm tới, một con hươu cao cổ màu trắng sẽ được sinh ra ở trên Sawubona và số phận sẽ gắn kết cháu với chú hươu đó lại với nhau. Rằng cháu và con hươu cao cổ trắng là linh hồn sinh đôi. Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi bà ngoại. Ồ, cháu có thể tưởng tượng phản ứng của mọi người lúc đó. Bà Grace có năng lực ngoại cảm, nhưng trước đó chúng ta chưa bao giờ thực sự được nghe bà dự đoán tương lai, và không hiểu sao điều này nghe có vẻ rất là xa vời. Vì vậy ban đầu chúng ta hoài nghi, và sau đó thì chỉ thấy thật nực cười. Mẹ cháu cười khúc khích và nói rằng không thể đợi để nhìn thấy khuôn mặt của các bà mẹ khác tại câu lạc bộ ngựa pony khi con gái mình ngồi trên lưng một con hươu cao cổ trắng. Nhưng bà Grace đã nổi giận và nói với Veronica rằng đó không phải là một trò đùa. Bà ấy dẫn chúng ta đến bên cửa sổ và chúng ta nhìn thấy một cảnh tượng mà bà sẽ không bao giờ quên được. Sư tử và ngựa dằn, báo và linh dương Nam Phi cùng các động vật khác thường săn đuổi nhau hoặc húc nhau, xếp thành hàng dọc theo hàng rào trong sự hòa hợp hoàn hảo, và chúng đang nhìn về ngôi nhà của gia đình ta. Dường như chúng biết một điều gì đó. Sau đó chúng ta nghĩ rất nghiêm túc về điều bà Grace đã nói. Bà ấy nói rằng cùng với quyền năng, thứ mà bà Grace gọi là năng lực sẽ là một trách nhiệm rất lớn, mặc dù nó sẽ mang lại nhiều vẻ đẹp và hạnh phúc cho cuộc sống của cháu. Cháu cũng sẽ phải trải qua những gian khổ lớn lao và nguy hiểm. Ôi, mẹ cháu đã rất tức giận. Mẹ cháu sợ phải tin những gì bà Grace nói, nhưng càng sợ hãi hơn nếu bỏ qua điều đó. Càng khổ tâm hơn cho mẹ cháu khi bà Grace khăng khăng rằng sớm hay muộn cháu sẽ đi theo định mệnh của mình, cho dù cháu có muốn hay không. Ồ, Veronica từ chối chấp nhận điều đó. Martin say sưa lắng nghe. Thế rồi những gì xảy ra tiếp theo ạ? Sau khi thảo luận với cha cháu, mẹ cháu quyết định rằng có thể ngăn chặn số phận bằng cách đưa cháu rời khỏi châu Phi, để cháu xa rời các loài động vật hoang dã và cắt đứt mọi quan hệ với Sawubona. Ông ngoại cháu và bà suy sụp, nhưng chúng ta hiểu lý do của mẹ cháu. Veronica tin rằng đó là cách duy nhất để bảo vệ cho cháu, và chúng ta cũng cảm thấy kế hoạch đó có thể thực hiện được. Vì vậy đó là những gì bà và mọi người đã làm. Trong vòng 2-3 ngày kể từ khi cháu chào đời, ngay khi cháu đã có thể được bồng ẩm đi đây đó, thì cháu đã đến nước Anh. Chắc phải rất khó khăn cho bà ngoại nói lời tạm biệt với cha mẹ cháu và biết là mình có thể không bao giờ gặp lại họ nữa. Đó là điều khó khăn nhất mà bà đã trải qua. Nhưng suốt một thời gian dài, nó rất xứng đáng vì Veronica đã rất hạnh phúc. Mẹ cháu tin, tất cả chúng ta đều tin, rằng việc này thực sự có hiệu quả. Cách đây 4 tháng, ngày trước lễ Giáng sinh, bà đến nhà bà Grace dùng bữa tối. Khi bà đến đó, bà ấy đang bói xương. Các thầy lang châu Phi ném xương như cách thầy bói phương Tây sử dụng những quả cầu pha lê hoặc là những lá bài tarot. Và ra mở cửa trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại, nói năng lảm nhảm đến mức bà tưởng rằng bà ấy lên cơn sốt. Bà ấy cho biết các khúc xương đã nói với bà rằng một bi kịch sẽ mang cháu trở về Sawubona. Bà ấy muốn bà gọi điện cho Veronica ngay sau đó và nói bất cứ điều gì, thậm chí nói dối rằng bà đang bị ốm nếu phải nói vậy, chỉ để đưa cháu trở lại Sawubona. Bà ấy nói rằng nếu cháu tự nguyện đi theo định mệnh đã được sắp đặt của mình, các vị thần có thể nguôi cơn thịnh nộ và bi kịch sẽ được ngăn chặn. Tất nhiên bà đã rất lo lắng, khó khăn làm sao, nhưng bà cố gắng giải thích với bà ấy. Bà nói rằng có lẽ các khúc xương đã nhầm lẫn, và ngoài thực tế là bà không có ý định nói dối con gái mình, thì mẹ cháu cũng đã khó có thể chấp nhận chuyện cả nhà lại phải di chuyển xuyên lục địa lần thứ hai chỉ vì những ảo giác của bà ấy. Sau cùng bà ấy không có gì chứng tỏ việc đầu tiên đó có thể trở thành sự thật. Chúng ta khép lại bằng việc cãi lộn om sòm. Bà ấy là bạn của bà, nhưng chúng ta không chuyện trò qua lại với nhau từ đó. Bà ấy luôn khăng khăng rằng không nên mang cháu rời khỏi đây. Bà ấy luôn nói rằng tổ tiên đã đoán trước tương lai của cháu. Bà chỉ bảo bà Grace rằng bà ấy điên rồi. Thành thật mà nói, bà thực sự hy vọng bà ấy bị điên. Bà Thomas hít một hơi dài ngắt quãng, và lần đầu tiên kể từ khi đến Sawubona, Martin hiểu được mức độ mất mát của bà ngoại. Cô siết chặt tay bà và được tưởng thưởng với một nụ cười cảm kích. Thế là bà nói với mẹ cháu những gì bà Grace nói. Đối với Veronica, đó là giọt nước làm tràn ly. Mẹ cháu nói rằng trong nhiều năm qua, mẹ cháu đã phải chịu đựng nỗi đau khổ của việc xa bà, xa ông ngoại cháu và xa châu Phi thân yêu. Cuối cùng mẹ cháu đã tìm thấy hạnh phúc. Bố David của cháu đã có một công việc tốt, cho cháu lớn lên khỏe mạnh và cả nhà có rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Mẹ cháu không định thay đổi chỗ ở một lần nữa vì điều mà cuối cùng hóa ra chẳng là gì ngoài những lời nhảm nhí và mê tín dị đoan. Đó là lần cuối cùng bà và mẹ cháu nói chuyện với nhau. Sau đó bà nhận được cuộc gọi báo cha mẹ cháu đã thiệt mạng trong một vụ cháy nhà. Bà tự trách bản thân mình. Bà cảm thấy giá mà bà chịu khó hơn để thuyết phục cha mẹ cháu quay về Sabubona, chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. Sau đó di chúc được công bố, trong đó khẳng định bà là người thân duy nhất của cháu. Trước đó chúng ta đã nhất trí rằng bà không thể là người giám hộ của cháu nếu cha mẹ cháu mất đi, bởi vì điều đó có nghĩa là cháu sẽ phải quay trở lại châu Phi. Nhưng di chúc đã được thay đổi. Tại sao Veronica lại đổi ý, chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Nó có vẻ cực kỳ trớ trêu. Sau mọi thứ mà chúng ta đã làm để cháu rời xa Sabubona, rốt cuộc thì cháu được định mệnh trả lại nơi này. Martin chợt nhận ra rằng mình đã nín thở. Bây giờ cháu mới hiểu là tại sao bà ngoại không muốn cháu đến đây. Phải, và bà cảm thấy rất xấu hổ về cách bà đã đối xử với cháu. Lúc đầu bà phải thừa nhận là bà đã bực bội với cháu. Mỗi lần nhìn thấy cháu, bà lại gợi nhớ rằng vì cháu mà Veronica đã phải đi xa và bà không được gặp nó trong suốt 11 năm. Sau đó bà sợ phải gần gũi với cháu. Bà nghĩ rằng nếu bà yêu cháu và cháu bị tước khỏi bà thì chẳng khác nào bà bị mất Veronica thêm một lần nữa. Bà ngoại không phải là người duy nhất mất mẹ cháu. Bây giờ bà hiểu rồi, nhưng trước lúc bà tỉnh ngộ ra thì bà đã xua đuổi cháu. Cháu đâu có bị xua đuổi. Martin quả quyết với bà, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu lại. Bà ngoại nắm lấy tay cô. Cháu rất khôn ngoan, bảo sao tổ tiên chọn cháu. Nghe những lời đó, Martin đột nhiên nhớ lại những sự việc khủng khiếp trong đêm. Nhưng còn Jamie thì sao? Bà nói phải bảo vệ Jamie là sao? Bà ngoại cô có vẻ bối rối. Jamie à, chú hươu cao cổ. Tất nhiên rồi. À, mấy ngày sau khi bọn săn trộm tấn công ông ngoại cháu, tộc trưởng người Zulu ở địa phương đã đến thăm bà. Ông nói với bà rằng vài giờ trước khi bọn săn trộm đến Sabubona, con hươu cao cổ cái của họ đã sinh ra một chú hươu cao cổ con trắng như tuyết. Sau đó, con hươu cao cổ cái và bạn đời của nó đã chết vì cố gắng để bảo vệ con, nhưng không hiểu vì sao có thể là vì Henry đến và đánh lạc hướng bọn săn trộm. Con hươu cao cổ con đã thoát được cuộc đụng độ. Cũng theo vị tộc trưởng, nó đã được một con voi mà con non của nó đã chết yểu giải cứu và đưa đến một nơi bí mật. Tộc trưởng còn nói rằng con hươu cao cổ có sức mạnh đặc biệt và nó là động vật quý hiếm nhất trên trái đất. Bất cứ ai cũng không được biết về nó dù bất cứ lý do gì. Ông nói rằng nếu có ai hỏi bà về điều đó, bà phải phủ nhận là nó không tồn tại. Thậm chí bà không được nói với Tendai hay là mẹ cháu. Và khi cháu đến đây, bà đã hết sức cố gắng để tách hai đứa ra sao cho lời tiên tri sẽ không trở thành hiện thực. Bà ngoại, Jamie là bạn tốt của cháu đó. Bà sẽ không hỏi làm thế nào mà hai đứa trở nên gần gũi. Bà cho rằng điều đó giải thích tại sao gần đây quần áo của cháu luôn dính đầy bùn và cỏ lạ, và tại sao cháu luôn ngáp lên ngáp xuống trên đường đến trường. Cháu xin lỗi, cháu không nghĩ rằng bà sẽ hiểu. Và bây giờ vì cháu mà Jamie bị bắt trộm, bằng cách nào đó cháu phải cố gắng để tìm thấy Jamie. Bà ơi, bà có nghĩ là bà có thể giúp cháu không? Không, nhưng bà biết một người có thể. Ngôi nhà màu xanh lá cây nhạt chính xác là những gì mà Martin nhớ về nó. Bảng hiệu Coca-Cola rỉ sắt tựa vào một bức tường, bãi cỏ xác xơ hơn và đàn gà đang bới tìm mồi ngoài hiên trong ánh nắng mặt trời. Giờ đang là giữa tháng 4 và Martin không sao tin nổi 3 tháng đã trôi qua kể từ khi cô bước xuống sân bay Cape Town, cứ tựa như là mãi mãi. Cô nhớ lại lời của bà Grace vào ngày đầu tiên. Năng lực có thể là phúc, cũng có thể là họa. Cháu hãy sáng suốt mỗi khi ra quyết định. Martin lại cảm thấy bụng đau âm ỉ. Quyết định của cô có thể đánh đổi cả cuộc sống của Jamie. Một cô bé xuất hiện ở cửa trước. Tôi muốn nói một lời với bà già điên. Bà Wynne Thomas nói, bà ấy có nhà không? Bà bảo ai là điên đó? Bà Grace lẩm bẩm, hiện ra lờ mờ ở sau lưng cậu bé. Martin cảm thấy khó tin là hình như bà có vẻ béo ra. Quanh đây chỉ có một bà già điên thôi và bà Wynne Thomas đây mà. Bà Grace nhích bàn chân to bè của mình lên phía trước và đưa tay vuốt mái tóc của Martin, không tỏ vẻ gì là bà đã gặp cô chỉ mới gần đây thôi. Con bé trông có vẻ hấp thụ tốt những món ngon của dạ Grace đây. Bà đã cho nó ăn những gì nào? Chúng tôi không đến đây để bị làm bẻ mặt đâu. Bà ngoại Martin nghiêm nghị nói, chúng tôi cần sự giúp đỡ của bà. Bà Grace nói, hai tay chống nạnh. Tôi lắng nghe đây. Nghe này, bà Grace, tôi biết giữa chúng ta có sự khác biệt. Tôi không trách cứ gì bà nếu bà không bao giờ muốn nói chuyện với tôi nữa. Nhưng nếu bà đã từng dành sự quan tâm tới tôi, thì bà hãy giúp đỡ Martin. Cháu tôi sẽ đánh mất thứ mà cháu yêu quý và có lẽ bà là người duy nhất trên thế gian này có thể giúp cho cháu của tôi lấy lại nó. Bà Grace mỉm cười, vô phần lợi màu hồng hồng chỉ còn vài ba chiếc răng. Bà già này, tại sao khi xưa bà không nói như vậy? Không khách sáo, bà quay lưng bước trở vào nhà. Martin và bà ngoại đi theo sau chiếc váy kêu sột soạt của bà Grace với màu sắc pha tạp giữa màu chàm, vàng nắng và mật ong cháy được trang trí họa tiết với vải hoa in của châu Phi. Bà dẫn họ vào phòng khách, trong đó có mùi quen thuộc của củi đã chẻ, bột ngô và lửa bếp. Tờ lịch cũ in hình hòn đảo vẫn còn treo trên tường và dẫn chiếc thảm cỏ lót trên sàn. Một chiếc bình đựng đầy lông cong được đặt thêm trên chiếc bàn gỗ tấc. Bà Grace đi vào bếp và quay ra với hai đĩa cháo bột ngô đặc đang bốc khói rửa tươi, phủ quế và đường mía. Martin thấy nôn nao và chẳng buồn ăn, nhưng bà Grace ngăn cô bằng một lời nói thẳng. Cháu gầy trơ xương rồi đó. Thế là Martin vui vẻ dùng bữa. Cháo ngon tuyệt. Nó chạy vào người cô như dung nham nóng chảy, làm nóng xương và sảng khoái đầu óc. Sau khi dùng bữa xong, Martin nói với bà Grace chuyện xảy ra với Jamie. Cô kể cho bà nghe thật nhiều chi tiết có thể về cuộc rượt đuổi của những kẻ săn trộm. Một câu hỏi nhót này. Bà Grace nói khi cô vừa dứt lời. Cháu có nhìn thấy mặt của tên trộm nào không? Martin liếc nhìn bà ngoại với vẻ khó nhọc. Tiếp tục đi. Bà Thomas giục. Dạ, cháu không thấy mặt của bọn họ, nhưng cháu nghĩ rằng có một ai đó ở Sawubona tham gia vào băng nhóm này. Cháu nghĩ đó có thể là... Martin ấp úng, cô không muốn làm cho bà ngoại của cô tức giận nữa. Đó có thể là Alex. Không! Bà ngoại cô hét lên. Lúc còn sống, ông ngoại cháu tin cậy Alex bằng cả mạng sống của mình. Bà không muốn nghe cháu nói nữa. Đủ rồi! Con bé đã nói, bây giờ chúng ta phải lắng nghe câu trả lời. Bà Grace quát. Bà nặng nề nhấc người khỏi chiếc ghế và kéo rèm cửa. Căn phòng chìm vào bóng tối. Một que diêm được châm lên và bà Grace đặt một ngọn nến trên bàn. Bà vừa ngồi bệt xuống thảm cỏ vừa lầu bầu. Khuôn mặt rộng và đôi mắt sâu sáng lấp lánh vẻ kỳ quái. Bà lấy một túi da nhỏ ra khỏi áo và trút một thứ bên trong ra sàn nhà ngay trước mặt. Martin có thể thấy nó chứa một bộ sưu tập những mảnh xương nhỏ, một dúm lông nhím, một chiếc lông gà sao và hai sợi lông voi. Bà Grace nhắm mắt lại và bắt đầu khấn. Không có gì xảy ra trong vài phút và sau đó tiếng đập nhịp nhàng, trầm thấp bắt đầu phát ra từ lồng ngực của bà Grace giống như âm thanh của chiếc trống ở xa xa. Trước khi Martin chớp mắt, một cuộn khói xanh mỏng có hình xoắn ốc bốc lên từ những đồ vật đặt trên bàn. Rồi nó duỗi thẳng ra và những hình ảnh lờ mờ bắt đầu chiếu qua. Quá nhanh cho cô có thể nhìn rõ. Có những dãy núi, có những người đàn ông đóng khố và đầu quấn khăn, những đàn động vật lớn và những trận đánh đẫm máu. Và một lần cô nghĩ mình đã nhìn thấy một con hươu cao cổ, nhưng đó đã biến mất trước khi cô có thể chắc chắn về điều đó. Mắt bà Grace trợn tròn. Nước. Ta nhìn thấy làn nước xanh xanh và những chiếc thuyền đi lên trời. Những người đàn ông đang đi xa. Họ khao khát quyền năng đó. Con hươu cao cổ trắng ở đó, nhưng không lâu nữa đâu. Ta thấy nhiều vết thương, rất nhiều vết thương. Dừng lại! Bà Thomas hét lên. Ngọn khói biến mất, mắt bà Grace lại trợn tròn, bà run rẩy và ngước nhìn Martin. Đi bây giờ nhót à, kẻo muộn mất.
Nhưng mà đi đâu? Chúng đưa bạn ó đến nơi đâu vậy?
Những chiếc thuyền đi lên trời, chỉ có thể là bến cảng ở Cape Town. Bà ngoại cô xen ngang. Nhanh lên, Martin. Bà nghĩ là bọn chúng đang đưa Jamie ra nước ngoài.